Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về đau đớn. Một nữ thư ký 28 tuổi sống ở miền Tây nước Canada cho biết rằng cô ta không bao giờ cảm biết đau đớn là gì trong suốt cuộc đời. Người khác sinh ra bị tật mù hoặc câm hay điếc, cô này thì sinh ra không có cảm giác đau đớn. Có người vội cho rằng nếu không biết đau đớn thì cuộc đời chắc là dễ chịu, thoải mái lắm. Nhưng sự thật ngược lại, cô Lucy vì không biết đau đớn nên toàn thân cô đầy những vết sẹo, vết chảy. Vì không được đau đớn báo hiệu nguy hiểm để mà tránh nên Lucy thường bị phỏng lửa. Có lần thịt da cháy khét, cô mới biết là tay mình cháy. Ngoài ra, mỗi khi vết thương làm độc, cô không đau đớn nên không nghĩ gì đến chữa chạy. Cô này cũng mất cả những phản ứng về đau đớn do từ các cơ quan nội tạng. Những phản ứng này thường giúp chúng ta tránh được những tai nạn nguy hiểm. Nhưng cô thì khác, cô không biết trước được các nguy hiểm sẽ xảy đến cho mình. Khi ta bị thương tích thì thân thể phản ứng lại tiếng chuông báo hiệu đau đớn ấy bằng nhiều cách. Trước tiên, máu thông thường chạy ngang qua da và các cơ quan ở bên dưới, nay bỗng đổi hướng, chạy lên óc, vào phổi, qua bắp thịt. Tim sẽ đập mạnh hơn và nhanh hơn, khiến cho huyết áp gia tăng. Tất cả đều là các chuẩn bị để chống lại cơn đau. Trong khi đó, lá gan bài tiết ra đường mà nó đã dự trữ. Đường này được đổ vào máu. Ta cũng nên nhớ rằng đường là chất cung cấp năng lượng. Vì vậy, đường được tải ngay đến các bắp thịt. Nếu vết thương ở gần đầu thì nước mắt, nước mũi có thể chảy ra. Đó là cách mà thân thể thường sử dụng để rửa sạch những gì độc hại. Trong máu lúc ấy có thay đổi về mặt hóa chất. Máu lúc ấy sẽ đông lại mau hơn để cho thân thể khỏi bị mất máu nhiều quá. Nếu đau đớn xảy ra bên trong thân thể thì quá trình phản ứng để bảo vệ lại đổi khác. Huyết áp có thể tụt hẳn xuống, rồi thân thể cảm thấy buồn nôn hay khó chịu, khiến ta phải nằm xuống nghỉ. Nằm nghỉ là một vị thế rất tốt để chữa bệnh. Nói như vậy, chúng ta thấy rằng đau đớn rất hữu ích vì nó là dấu hiệu báo nguy cho ta để đề phòng hoặc là cho ta sớm biết cách chữa trị. Tuy nhiên đau đớn lại còn hữu ích một phương diện khác nữa. Thường thường sau một khoảng thời gian tập thể dục quá mức, các bắp thịt thường đau nhức, mặc dù dần dần tình trạng đau cũng giảm đi. Nhưng nếu ta tập luyện trở lại ngay trước khi các bắp thịt trở lại bình thường thì ta lại cảm thấy đau nhức vô cùng. Loại đau nhức này là loại tín hiệu báo động không được quá mức trong việc hoạt động cơ bắp. Đau đớn chính là một cảm quan, cũng y như thị giác, khứu giác. Đầu thần kinh cảm xúc đau đớn đã được dài khắp trên mặt da và các cơ phận. Khi nào những đầu thần kinh này bị kích thích thì ta cảm thấy đau đớn. Các nhà nghiên cứu y khoa đã cho biết rằng cường độ đau đớn không phụ thuộc vào số tế bào bị thương tích nhưng phụ thuộc vào mức độ gây thương tích. Như thế, nếu ta ngâm mình vào một thùng nước nóng 45 độ trong suốt 6 giờ đồng hồ, ta chỉ thấy hơi đau đớn. Thực ra, sau 6 tiếng đồng hồ như vậy, da thịt đã gần như chín hẳn. Ngược lại, một đầu que sắt nung đỏ nhúng vào người ta chỉ một phần mấy của một giây đồng hồ, mặc dù không làm cháy gì cả, cũng khiến ta đau đớn ghê gớm. Một vị bác sĩ đã nói rằng đau đớn có thể coi là cái đồng hồ đo tốc độ Tốc độ đây là tốc độ của vết thương lan rộng trong tế bào. Đau đớn cho biết rất ít về chính vết thương, nghĩa là nặng hay nhẹ, nhưng đau đớn cảnh báo cho ta rằng vết thương đang lan rộng nếu ta không chịu chữa trị. Các đầu thần kinh thu nhận cảm giác đau đớn hay là sản xuất đau đớn cũng được phân bố trên toàn thân thể theo một kế hoạch thật là tuyệt diệu. Trên lòng bàn tay và gót chân, các đầu thần kinh đó ít phát lộ ra bên ngoài. Vì lòng bàn tay và gót chân là những chỗ mà ta hay gặp những vết thương nhỏ, là các vết thương không quan trọng. Trong khi đó, ở cổ hoặc háng là những nơi mà thương tích có thể nguy hại cho tính mạng, thì các đầu thần kinh đó lồi hẳn ra mặt da. Có người hỏi rằng, đau đầu có phải là đau óc không? Thật ra đau đầu không phải là đau óc, vì óc được xương sọ bao bọc và hoàn toàn không có các thần kinh cảm xúc đau trong óc. Tuy nhiên những mạch máu đưa máu lên óc lại mang rất nhiều đầu thần kinh thu nhận cảm xúc đau đớn. Vì vậy, khi ta đau đầu hay nhức đầu là ta bị đau trong các mạch dẫn máu lên đầu. Người ta đã chia đau đớn thành 3 loại. Thứ nhất là loại châm chích hay là đau cắt. Loại đau đớn này ta biết ngay mỗi khi da bị cắt, bị chảy hay bị cháy. Loại đau đớn này cũng rất rõ và báo cho ta biết vết thương ở nơi nào. Một loại đau đớn thứ nhì được gọi là đau gian gian. Loại đau này vài phút sau khi bị thương ta mới cảm thấy. Đây cũng là loại đau đớn lâu hơn và thường lan trong một vùng da rộng. Thứ ba là loại đau nhức. Đây là loại đau đớn bên trong thân thể và do các đầu thần kinh bên trong thu nhận, chứ không phải là ngoài mặt da. Tuy nhiên đau đớn trong đời sống thực tế khác hẳn với các loại đau đớn trong thí nghiệm, vì đau đớn trong đời sống còn pha trộn với lo lắng, sợ hãi, buồn nôn và nhiều cảm xúc khác, nhiều khi còn quan trọng đối với nạn nhân hơn là vết thương trên da thịt nữa. Chúng ta thường cho rằng có người giỏi chịu đau đớn hơn người khác, nhưng các nhà khoa học bảo rằng hầu hết mọi người đều chịu đau đớn ở cùng mức độ. Có khác chăng chỉ là thái độ biểu lộ đau đớn của mỗi người khác nhau mà thôi. Các bác sĩ còn chế ra một dụng cụ đo mức đau đớn và dụng cụ ấy được gọi là dolorimetre. Dolo nguyên là tiếng Latin có nghĩa là đau. Theo dụng cụ này, người ta đặt đơn vị đo đau đớn là dol và căn cứ vào đó, mỗi khi bị châm chích nhẹ, dolorimetre chỉ một nửa dol. Đau đầu thường thường từ 2 đến 3 đôn. Cơn đau khi bị sạn trong thận lên tới 10 đôn rưỡi. 10 đôn rưỡi là mức độ cao nhất của đau đớn. Người can đảm nhất có thể chịu được cơn đau khoảng 8 đôn mà không kêu ca gì cả. Có những người khác mới đau có 1 đôn đã tưởng chừng như gần chết. Mỗi người chúng ta phản ứng đối với đau đớn khác nhau tùy theo thời điểm nữa. Mỗi tay đô vật khi đứng trên võ đài không cảm thấy đau đớn gì lúc đối phương tấn công. Tuy nhiên, khi đi đến nha sĩ nhổ răng thì rên rỉ như em bé. Một vận động viên bóng đá khi bị chật mắt cá chân giữa lúc trận đấu nghiêng ngửa cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì cho đến khi đấu xong ngồi nghỉ. Một tác dụng quan trọng của những cơn đau dai dẳng là nó làm thay đổi tính tình của con người. Nhiều người đang vui vẻ linh hoạt bị một chứng đau đớn kinh niên bỗng trở thành cáu gắt khó chịu. Người ta cũng nhận thấy rằng có thể làm bớt đau đớn bằng cách đánh lạc hướng chú ý của người đau. Các nhà y khoa thời cổ thường dùng mặt nạ, vẽ hình ghê gớm hoặc là âm nhạc hoặc là thuốc đắng để làm cho bệnh nhân quên đau đớn. Làm việc nhiều khi cũng là một cách giúp ta quên đau đớn. Những người có bệnh đau đầu hay đau lưng khi mải mê làm việc quên hẳn các cơn đau, nhưng khi nằm xuống nghỉ ngơi mới nhận ra rằng cơn đau vẫn còn. Các bệnh viện người ta thường kêu gọi những đoàn văn nghệ tình nguyện vào giúp vui cho bệnh nhân để cho những người bệnh quên bớt các cơn đau đớn, cũng như làm cho họ đỡ nhàm chán với cuộc sống đều đều chờ đợi. Người ta chia đau đớn ra làm ba loại: đau cắt, đau gian gian và đau nhức. Đó là nói về các cơn đau mà thần kinh thu nhận được, đo lường được. Nhưng có những thứ đau đớn không đo được, vì cơ quan thu nhận lại là tâm hồn của chúng ta. Như ta vẫn nói, đau nhói trong tim như thống tâm, đau đớn hối hận như thống hối. Nguyên rủa với những lời làm cho người khác đau đớn thì gọi là thống mạ. Ta cũng nghe nói thống trách, tức là những lời trách móc mang tính cách gây đau đớn. Thật ra cơn đau đớn trong đời sống con người nhiều khi không thể phân tích rành mạch như một vết thương trên da thịt được. Vì vậy cũng rất khó xếp loại. Khi đã khó xếp loại thì chữa chạy cũng rất là khó. Người ta đã tiến bộ đến chỗ chữa được gần hết mọi cơn đau đớn trong thân xác, nhưng chưa người nào đưa ra được phương cách hiệu nghiệm để chữa một nỗi đau mà ta cảm thấy trong tinh thần. Nỗi đau đó được gọi là khổ tâm. Khổ tâm là gì? Định nghĩa, ta tự hỏi mình có bao giờ khổ tâm hay không? Tôi có đang khổ tâm hay không? Tại sao tôi khổ tâm? Có cách nào làm tôi bớt khổ tâm hay không? Đau đớn là dấu hiệu báo nguy đầu tiên. Còn khổ tâm là gì? Khổ tâm không phải là dấu hiệu báo nguy, mà là kết quả của những gì xảy ra trong cuộc đời này mà ta không thỏa mãn, mà ta ân hận, vân vân. Có cách nào dứt bỏ nỗi khổ tâm hay không? Có những loại khổ tâm mà thời gian bôi xóa đi được, hoặc là sự việc xoay chuyển dần đến chỗ thuận lợi và nan đề được giải quyết. Nhưng cũng có những nỗi khổ tâm mà trọn đời ta vẫn cưu mang. Có thể đó là những tội lỗi mình làm, cũng có thể là những lầm lỡ trong cuộc đời, những điều xúc phạm đến một người nào. Tuy nhiên, có một nỗi khổ tâm lúc nào cũng tiềm ẩn trong tâm hồn nhân loại. Đó là nỗi khổ tâm làm buồn Thiên Chúa. Có lẽ bạn không cho việc làm buồn Thiên Chúa là quan trọng. Bạn có quyền tự do nghĩ như thế. Nhưng lịch sử loài người kể từ khi người đầu tiên phản nghịch Thiên Chúa là một lịch sử buồn khổ. Con người đau khổ kể từ khi xa cách Thiên Chúa. Nhiều khi người ta không giải thích được tâm địa độc ác của một số người trên đời này. Nhưng tất cả những tính tình kỳ dị của con người đều là kết quả của nỗi đau khổ xa cách Thiên Chúa. Vì khi xa cách như vậy, con người không còn được hạnh phúc nữa, không còn được an bình và bắt đầu làm khổ nhau. Thưa quý vị, thưa các bạn, người ta hay nói đến những chữ như là lương tâm nhân loại. Thật ra đó chỉ là bộ danh từ hàm ý nói lên cái khổ tâm của những người không chịu được cái cảnh trời nắng chang chang, người chói người. Để làm dịu và làm hết nỗi khổ đau của nhân loại, của chính tôi, chính bạn, chúng ta hãy cùng trở về với Thiên Chúa, như trở lại với một hạnh phúc hoàn toàn. Vì trong Thiên Chúa, người ta tìm được an bình, hy vọng, tình yêu. Những điều này làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa. Chúa Giêsu đã từng kêu gọi, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, tức là đau khổ, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được an nghỉ, tức là hết đau khổ. Mời quý vị và các bạn hãy nghe lời kêu gọi của Chúa Giêsu hôm nay. Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh nào cũng có thể đến với Chúa Giêsu được. Quý vị đang sống như thế nào cũng có thể đến với Chúa Giêsu được. Bàn tay của Chúa Giêsu đang rộng mở đón chờ quý vị, bởi vì vào trong vòng tay ấy, quý vị các bạn sẽ được hoàn toàn an nghỉ.